Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 9 tháng 4 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Mỹ chúc mừng tân chủ tịch nước Việt Nam. Việt Nam bắt giam nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh. Trung Quốc quy lỗi cho Mỹ về những căng thẳng với Đài Loan. Hàn Quốc và Hoa Kỳ ký thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 7 tháng 4, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chúc mừng ông Nguyễn Xuân Phúc đắc cử Chủ tịch nước Việt Nam. Trong thư chúc mừng gửi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, Tổng thống Biden bày tỏ sự trân trọng với vai trò của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong việc củng cố quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, theo bản tin từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Dịp này, Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết của chính phủ Hoa Kỳ đối với mục tiêu đưa quan hệ song phương trở thành hình mẫu về hợp tác và quan hệ đối tác giữa Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Phúc, 67 tuổi, cựu thủ tướng, đưa Quốc hội Việt Nam bầu vào chức Chủ tịch nước hôm 5 tháng 4. Trong 5 năm ông Phúc giữ chức thủ tướng 2016-2021, mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiến triển tốt đẹp, nhất là khi ông trở thành nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên thăm Nhà Trắng dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Hiện nay, Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường và mở rộng quan hệ đối tác toàn diện dựa trên cơ sở tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ổn định và hòa bình, cũng như tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Tuy vậy, giới quan sát nhận định rằng giới việc Washington cáo buộc Hà Nội thao túng tiền tệ từ hồi chính quyền Donald Trump vẫn sẽ là một trở ngại cho Việt Nam khi mà chính quyền Biden không bỏ qua việc này. Bà Nicole Bevan Collinson, một chuyên gia về quan hệ quốc tế ở Washington hôm 7 tháng 4 viết trên Twitter, việc Hoa Kỳ điều tra Việt Nam theo điều khoản 301 về thao túng tiền tệ vẫn còn là một vấn đề dưới thời chính quyền Biden. Điều này có nghĩa là việc Washington áp thuế sức trừng phạt vẫn đang được xem xét. Trước đó, hôm 1 tháng 4, đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh nhấn mạnh đến những quan ngại của Mỹ về các tập tục tiền tệ của Việt Nam. Bà Tai và Bộ trưởng Tuấn Anh cũng thảo luận về các quan ngại của Mỹ về các tập tục khai thác gỗ bất hợp pháp, về vấn đề thương mại kỹ thuật số và nông nghiệp. Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giam bà Nguyễn Thúy Hạnh để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015, Truyền thông Việt Nam loan tin hôm 8 tháng 4. Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh được biết là người sáng lập quỹ 50K để hỗ trợ cho gia đình các tù nhân lương tâm Việt Nam. Tuy nhiên, báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng bà đã nhân danh các tội phạm đang thụ án vì hành vi chống phá nhà nước để quyên tiền. Tin từ gia đình cho VOA biết rằng do bị áp lực từ chính quyền nên bà đã quyết định đóng quỹ này từ cuối năm ngoái. Ông Quỳnh Ngọc Trên, chồng của bà Thúy Hạnh, cho VOA biết về nguyên nhân bà bị bắt vào sáng ngày 7 tháng 4.
Theo tôi nghĩ là bắt về cái quỹ 50K bởi vì gây áp lực rất nhiều về cái quỹ đó với Thúy Hạnh. Bắt Thúy Hạnh phải đóng cái quỹ đó. Mà quỹ đó là cái quỹ mà nhân đạo giúp các gia đình tù nhân lương tâm. Thì gia đình họ rất khó khăn, cô lập làm ăn cũng khó, con gái không có tiền đi học đi hành, cha mẹ đau ốm. Thì Nguyễn Thúy Hạnh là thì bà con các nơi á, gửi tiền cũng giúp thì không biết cách nào giúp thì nhờ Thúy Hạnh chuyển cái tiền đến cho các gia đình đó. Đó, để cứu giúp các gia đình đó đang lúc khó khăn. Đó là một công việc hoàn toàn nhân đạo. Nhưng mà nhà cầm quyền là quyết ngăn chặn cái chuyện đó và tạo áp lực buộc Nguyễn Thúy Hạnh phải đóng cái quỹ đó. Và Nguyễn Thúy Hạnh sợ nếu không đóng là sẽ mất hết tiền, giống như cái quỹ kinh 550 triệu cũng bị phong tỏa đó. Cho nên Nguyễn Thúy Hạnh đóng quỹ đó lại và ngưng hoạt động, không nhận tiền để đóng luôn cả tài khoản của mình luôn. Và từ trước Tết, từ cuối năm 2020 thì Nguyễn Thúy Hạnh đóng cái quỹ đó và không hoạt động nữa. Và tôi cũng khuyên Nguyễn Thúy Hạnh, tôi nghỉ ngơi, không làm nữa. Và nhưng mà rồi người ta vẫn cứ lôi đó.
Ông Trên cho biết trước đó chính quyền đã phong tỏa tài khoản 550 triệu đồng do bà Hạnh đứng tên, nhận được từ việc quyên góp tiền phúng điếu cho đám tang của ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh nông dân đồng tâm đã thiệt mạng trong vụ đụng độ với công an vào tháng Giêng 2020. Ông Trân cho biết chính quyền Hà Nội bắt bà Hạnh lục soát nhà và niêm phong căn hộ của bà hôm 7 tháng 4, nhưng không xuất trình thông báo tạm giam hay lệnh bắt. Tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng quỹ 50K của bà Nguyễn Thị Hạnh đã lợi dụng tinh thần tương thân tương ái vào tinh thần thiện nguyện là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam để kinh doanh dân chủ. Sự ma lanh trong việc bán rẻ lương tâm đất nước để kiếm chác của bà Thúy Hạnh là một thí dụ cụ thể cho bản chất chung của các nhà kinh doanh dân chủ ở trong nước và nước ngoài, báo Nhân Dân viết. Bà Nguyễn Thúy Hạnh, 58 tuổi, là nhà hoạt động và là một blogger có tiếng ở Việt Nam. Bà ủng hộ dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, từng lên tiếng về sự hung hăng và bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Năm 2016, bà tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 dưới chương trình nghị sự là thúc đẩy việc đưa Trung Quốc ra tòa quốc tế về tranh chấp lãnh hải với Việt Nam. Sau khi bà Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt, giới tranh đấu và cả tổ chức nhân quyền lên tiếng bênh vực và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho bà. Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân viết trên Facebook, bắt chị Nguyễn Thúy Hạnh là nói tiếp chuỗi bắt bớ ráo riết của những người hoạt động xã hội dân sự từ vài năm trở lại đây và ngày càng trở nên dồn dập. Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền cho rằng bà Hạnh chỉ hoạt động nhân quyền và không vi phạm luật pháp Việt Nam. Tổ chức này viết, việc bắt giữ bà là bắt hợp pháp và độc đoán, giống như hàng trăm vụ bắt giữ người hoạt động trong nhiều năm gần đây.
Đích thân cảnh sát trưởng thành phố San Jose thuộc California, ông Anthony Mata, mới đây đã tới thăm một khu trung tâm thương mại có nhiều người gốc Việt kinh doanh để trấn an họ, sau khi xảy ra nhiều vụ tấn công người gốc Á ở Hoa Kỳ. Một đoạn video ngắn đăng trên trang Facebook của Sở Cảnh sát San Jose cho thấy ông Mata trò chuyện và chụp ảnh với các doanh nhân và cư dân gốc Việt tại Grand Century Mall cuối tuần qua. Các bức ảnh cho thấy có hơn một chục nhân viên cảnh sát tháp tùng vị cảnh sát trưởng tới trung tâm thương mại có nhiều gian hàng của người Việt. Bà Vinh Hồ, nhân viên nhà hàng Paloma Cafe trong khu thương mại trên, cho VOA Việt ngữ biết.
Tuần vừa rồi thấy có một nhóm cảnh sát thì người ta cũng đi xung quanh đây. Cảnh sát mà bảo vệ ở đây thì tụi em cảm thấy nó an toàn hơn, chứ không nếu mà không có thì cũng sợ.
Về các vụ tấn công nhắm vào người gốc Á ở Hoa Kỳ thời gian qua, bà Vinh cho hay rằng bà phải cảnh giác mỗi khi đi ra ngoài. Bà nói thêm.
Đi ra đường cũng cảm thấy không có an toàn anh. Thì đại khái là khi ra đường là phải nhìn trước nhìn sau để coi thử coi có gì không, chứ còn bây giờ cũng đâu có biết được nó xuất hiện lúc nào.
Reuters dẫn lời ông Mata nói trong khi tới thăm nơi có nhiều người gốc Việt kinh doanh rằng, chúng tôi biết rằng có nhiều nỗi lo lắng, sợ hãi trong cộng đồng người gốc Á. Điều quan trọng đối với chúng tôi là phải đối thoại, trao đổi với họ để xem có thể giúp đỡ họ như thế nào. Ông được hãng tin Anh trích lời nói thêm. Cùng quan điểm với bà Vinh, ông Kenny Huỳnh, một đầu bếp tại nhà hàng phở 90 độ ở Grand Century Mall, nói rằng việc cảnh sát tới trung tâm thương mại này và trao đổi trấn an người dân khiến ông đỡ lo hơn. Ông nói với VOA Việt ngữ.
Tôi cũng cảm thấy an toàn hơn lắm. Nhiều khi nhìn thấy cảnh thương sát thì mình thấy dễ lên, yên tâm hơn.
Các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp nước Mỹ đang nỗ lực bảo vệ tốt hơn các cộng đồng gốc Á trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ tấn công bạo lực nhắm vào sắc dân này kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19 một năm trước, theo Reuters. Hãng tin này dẫn một báo cáo gần đây của Trung tâm Nghiên cứu về Thù hận và Chủ nghĩa cực đoan tại Đại học bang California ở San Bernardino cho thấy rằng dù tội phạm do thù hận nói chung ở Mỹ đã giảm nhẹ vào năm 2020, nhưng tội phạm nhắm vào người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương đã tăng vọt lên 145%. San Jose nói riêng và California nói chung là nơi có đông đảo người gốc Việt sinh sống. Thời gian qua, nhiều cư dân trong cộng đồng gốc Việt đã lần đầu tiên xuống đường phản đối tình trạng tấn công và kỳ thị người gốc Á. Bà Vivian Lê, một cư dân gốc Việt sinh sống ở quận Cam ở California tháng trước, cho VOA Việt ngữ biết rằng bà không phải là một nhà hoạt động, nhưng vì các vụ việc đối với người gốc Á xảy ra gần đây đã khiến bà tích cực gióng lên tiếng nói về sự kỳ thị cũng như nâng cao nhận thức của người Việt để họ đồng lòng đứng lên cùng với các sắc dân khác.
Hôm thứ Năm 8 tháng 4, Bắc Kinh đổ lỗi cho Hoa Kỳ về những căng thẳng với Đài Loan sau khi một chiến hạm Mỹ tiến gần tới đảo quốc mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của họ. Bắc Kinh đặt câu hỏi, liệu Trung Quốc có đưa tàu đi ngang qua vịnh Mexico để phô trương sức mạnh hay không? Đài Loan, hòn đảo nằm dưới quyền kiểm soát một chính quyền dân chủ, than phiền về những hoạt động quân sự liên tục của Bắc Kinh trong những tháng gần đây, khi không lực Trung Quốc hàng ngày xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Hôm thứ Hai, Trung Quốc cho biết một nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc đang tập trận gần Đài Loan. Và hôm thứ Tư, một tàu chiến của Hoa Kỳ đi ngang qua eo biển Đài Loan, một khu vực mà Trung Quốc cho là nhạy cảm, ngăn cách đảo Đài Loan với nước láng giềng khổng lồ. Phát biểu tại một cuộc họp báo thường ngày, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói các hành động khiêu khích của các tàu chiến Mỹ đánh đi một tín hiệu sai lạc nghiêm trọng tới các lực lượng đòi độc lập ở Đài Loan, đe dọa hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Ông Triệu Lập Kiên hỏi, liệu một tàu chiến Trung Quốc có tới vịnh Mexico để phô trương sức mạnh hay không? Năm 2015, năm tàu hải quân Trung Quốc đã đi ngang qua vùng biển quốc tế ở biển Bering ngoài khơi bang Alaska của Hoa Kỳ, trong một động thái được ghi nhận là lần đầu xảy ra của quân đội Trung Quốc, trong khi Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là ông Barack Obama đang đi thăm tiểu bang này. Hải quân Hoa Kỳ thường xuyên tiến hành điều mà họ cho là các chuyến hải hành thường lệ qua eo biển Đài Loan. Washington đã bày tỏ lo ngại về lề thói của Trung Quốc thường xuyên đe nẹt các nước ở trong khu vực, kể cả Đài Loan, đồng thời tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với Đài Loan là vững như bàn thạch. Trung Quốc thì cho rằng Hoa Kỳ đang cấu kết với Đài Loan để thách thức Bắc Kinh và cung cấp các hỗ trợ cho những người muốn Đài Loan chính thức tuyên bố độc lập. Tổng thống Thái Anh Văn khẳng định rằng Đài Loan đã là một quốc gia độc lập dưới tên Trung Hoa Dân Quốc, tên chính thức của đảo quốc này. Đài Loan là vấn đề chủ quyền lãnh thổ nhạy cảm nhất đối với Trung Quốc và là đề tài tranh chấp chính giữa Bắc Kinh và Washington. Tờ Hoàn Cầu Thời báo do Nhật báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc xuất bản, nói nhóm tàu sân bay của Trung Quốc đã tập trận ở gần Đài Loan giữa các hành động khiêu khích của Mỹ. Tờ báo công bố một đoạn ghi âm mà họ nói là cuộc trao đổi giữa một phi công chiến đấu Trung Quốc với một phi công Đài Loan, khi ông này cảnh báo máy bay Trung Quốc hãy quay đầu lại. Phi công Trung Quốc nói, đây là không phận của Trung Quốc. Tờ Hoàn Cầu Thời báo cho biết, đoạn ghi âm này đã được thực hiện hôm thứ Ba 6 tháng 4, trong khi phi công Trung Quốc đang thi hành nhiệm vụ ở vùng Tây Nam Đài Loan. Những người biểu tình chống đảo chính ở Myanmar đã dùng súng và bom tự chế chiến đấu chống lại chiến dịch đàn áp của các lực lượng an ninh tại một thị trấn ở vùng Tây Bắc Myanmar. Ít nhất 11 người đã bị giết chết, Reuters dẫn truyền thông địa phương đưa tin hôm 8 tháng 4. Theo báo Myanmar Now và Irrawaddy, thì ban đầu 6 xe tải chở binh sĩ đã được triển khai tới thị trấn Taiz. Sau khi những người biểu tình chống trả bằng súng tự chế, dao và bom xăng, thêm 5 xe tải chở binh sĩ khác đã được gửi tới để tăng viện. Giao tranh tiếp diễn vào sáng thứ Năm, có ít nhất 11 người biểu tình thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương, theo truyền thông. Không có tin tức về bất cứ thương vong nào về phía các binh sĩ chính phủ. Con số thường dân bị các lực lượng an ninh Myanmar giết chết đã vượt quá con số 600 người kể từ ngày 1 tháng 2, 2021, khi tập đoàn quân phiệt Myanmar chiếm quyền từ tay của chính phủ dân cử do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, Hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị AAPP nói. Con số tử vong do hội này đưa ra là 598 người vào chiều tối thứ Năm, 7 tháng 4. Taiz ở gần thị trấn Kel là nơi ít nhất 12 người đã bị giết chết trong các cuộc giao tranh tương tự giữa các binh sĩ và người biểu tình hôm thứ Tư, theo truyền thông và các nhân chứng. Các lực lượng an ninh đã bắn đạn thật, ném lựu đạn và dùng súng máy bắn vào đám đông biểu tình khi họ đòi khôi phục lại chính phủ của bà Aung San Suu Kyi. Reuters không liên lạc được với một người phát ngôn của tập đoàn quân phiệt nắm quyền ở Myanmar để yêu cầu bình luận. Một cựu bộ trưởng có chân trong nhóm các nhà lập pháp đại diện chính phủ Myanmar bị lật đổ, nói người dân đang tìm cách bảo vệ sinh mạng của chính họ cũng như đòi hỏi các quyền của họ. Người dân sẽ không chờ nhóm các nhà lập pháp hành động, ông bộ trưởng nói với Reuters trong một cuộc điện đàm qua video. Nhóm các nhà lập pháp không thể chặn đứng điều có thể là một cuộc kháng chiến vũ trang của nhân dân do chính nhân dân phát động. Tại Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar, các nhà hoạt động cắm hoa vào những chiếc giày để tưởng nhớ những người biểu tình đã thiệt mạng. AAPP nói, hiện có 2.947 người đang bị cầm giữ. Hàng trăm người khác đã bị tòa giám sát bắt giữ giữa lúc tập đoàn quân nhân cầm quyền nhắm vào những nhân vật có ảnh hưởng trong xã hội như những ngôi sao trong làng giải trí, các nghệ sĩ và ca sĩ. Ở ngoài nước, các vụ xô xát để giành quyền kiểm soát các sứ quán của Myanmar lại tiếp tục hôm thứ Tư. Đại sứ Myanmar ở London, ông Kyo Swarmin nói ông không được vào sứ quán vì cửa đã khóa trái. Các nguồn tin cho biết người đứng phó của ông đã tuyên bố nhận trách nhiệm thay mặt cho quân đội Myanmar. Đại sứ Kyo Swarmin trong mấy tuần gần đây tuyên bố không ở trong hàng ngũ của tập đoàn quân phiệt Myanmar và kêu gọi họ hãy phóng thích nhà lãnh đạo chính phủ dân sự Aung San Suu Kyi.
Điện Kremlin hôm 8 tháng 4 nói rằng Nga phải sẵn sàng cho tình huống xấu nhất để đối phó với những biện pháp chế tài của Mỹ, vì điều mà theo Moscow là chính sách thù nghịch không thể đoán trước của Mỹ. Mỹ đã đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp chế tài mới đối với Moscow về cách Nga đối xử với nhà đối lập Alexei Navalny, làm tăng áp lực đối với đồng rúp và các thị trường của Nga. Thái độ thù nghịch và không đoán trước được của các hành động của Mỹ buộc chúng ta nói chung phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những tình huống xấu nhất, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các nhà báo. Quan hệ giữa Washington và Moscow đã tuột dốc hồi tháng trước khi Nga triệu hồi đại sứ của họ tại Washington về nước, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói ông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là kẻ giết người. Hôm thứ Năm, trong một chuyến đi thăm Kazakhstan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói chính sách của Washington đã dẫn tới tình trạng bế tắc trong các quan hệ song phương, và ông nói thêm rằng thái độ đó có thể là xuẩn ngốc. Khi được hỏi về lời lẽ của ông Lavrov, người phát ngôn của Điện Kremlin Peskov nói, như mọi khi, những lời lẽ của ông Bộ trưởng tuyệt đối chính xác. Hàn Quốc và Mỹ ký thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng vào ngày 8 tháng 4 tại Seoul. Theo thỏa thuận, Hàn Quốc sẽ gia tăng đóng góp thêm 13,9% cho phí tổn của việc cho khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại nước này trong năm 2021. Đây là mức tăng hàng năm lớn nhất trong gần hai thập niên, sau khi Mỹ kêu gọi nước đồng minh đóng góp nhiều hơn. Phó Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jung-kook và Rob Rapson, đại biện lâm thời tại Đại sứ quán Mỹ ở Seoul, tham dự lễ ký chính thức tại Bộ Ngoại giao ở Seoul và ký thỏa thuận có tên là Thỏa thuận các biện pháp đặc biệt SMA. Mức tăng này theo hiệp ước nhiều năm đưa số tiền đóng góp của Hàn Quốc trong năm 2021 lên 1,05 tỷ đô la và giải quyết tranh chấp lâu nay đã làm căng thẳng quan hệ giữa Seoul và Washington dưới thời Tổng thống Donald Trump. Binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc được xem là một sự răn đe đối với Triều Tiên và cũng gửi một thông điệp cho Trung Quốc về ảnh hưởng và năng lực của Mỹ tại châu Á.
Hoa Kỳ không bàn chuyện tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm 2022 liên quan tới các cáo buộc vi phạm nhân quyền, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc Jen Psaki tuyên bố ngày 7 tháng 4. Lập trường của chúng tôi về Thế vận hội 2022 không thay đổi. Chúng tôi chưa bàn tới và sẽ không bàn tới việc cùng tẩy chay với các đồng minh và các đối tác của chúng tôi, bà Psaki nhấn mạnh. Trước đó, hôm 6 tháng 4, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nói với báo giới rằng Hoa Kỳ đang bàn xem có nên bỏ qua không tham dự Thế vận hội tại Bắc Kinh hay không trong khuôn khổ một cuộc tẩy chay cùng với các đồng minh. Một số đảng viên Cộng Hòa kêu gọi chính phủ của Tổng thống Biden tẩy chay Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh vì những vi phạm nhân quyền của Trung Quốc, đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và để chống đối chiến dịch trấn áp của Bắc Kinh đối với các quyền tự do tại Hồng Kông.
Hai mươi bốn nhà khoa học và nhà nghiên cứu từ châu Âu, Mỹ, Úc và Nhật Bản nói cuộc nghiên cứu chung giữa Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới về nguồn gốc của đại dịch COVID-19 bị hoan ố về chính trị. Cuộc nghiên cứu giữa Trung Quốc với Tổ chức Y tế Thế giới công bố vào tuần trước nói con đường lây nhiễm khả dĩ nhất của virus SARS-CoV-2 gây nên COVID-19 liên hệ đến loài dơi và những động vật hoang dã khác tại Trung Quốc và Đông Nam Á. Báo cáo chung cũng bác bỏ khả năng virus rò rỉ từ một phòng thí nghiệm. Jamie Metzl, một nhà nghiên cứu kỳ cựu tại Hội đồng Đại Tây Dương, người soạn thảo thư ngỏ của các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu nói, điểm bắt đầu của họ là thỏa hiệp theo đòi hỏi để có một số hợp tác tối thiểu từ Trung Quốc. Thư ngỏ nói kết luận của cuộc nghiên cứu căn cứ vào cuộc nghiên cứu không được công bố của Trung Quốc, trong khi những tài liệu quan trọng và những mẫu sinh phẩm quan trọng vẫn không tiếp cận được. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus tuần trước tuyên bố Trung Quốc từ chối tiết lộ các dữ liệu. Ông Liang Wanyan, chuyên gia cao cấp về COVID-19 của Trung Quốc, phủ nhận việc này và dường như loại bỏ chuyện sẽ có thêm bất cứ những cuộc điều tra chung nào tại Trung Quốc. Thay vào đó, ông nói rằng trọng tâm nên chuyển sang các nước khác. Tác giả thư ngỏ kêu gọi Trung Quốc tiết lộ thông tin để chứng tỏ là giả thiết về virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm là không đúng. Biến thể lây nhiễm cao của COVID-19 phát hiện đầu tiên tại Anh đã trở thành chủng virus phổ biến tại Mỹ, một giới chức y tế hàng đầu của Mỹ loan báo ngày 7 tháng 4. Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC bà Rochelle Walensky cho biết, biến thể B.1.1.7 phát hiện đầu tiên tại Anh mùa thu năm ngoái dường như là nguyên nhân của đợt tăng COVID-19 nơi người trẻ tại Mỹ. Một biến thể khác được phát hiện tại Nam Phi được cho là kháng lại một số vaccine cũng đã xuất hiện tại Mỹ. Các giới chức y tế Mỹ đã yêu cầu người dân tiêm chủng càng sớm càng tốt trong khuôn khổ ngăn ngừa những biến thể mới này lây lan. Tổng thống Joe Biden đã tăng gấp đôi mục tiêu tiêm chủng cho dân trong 100 ngày đầu ông nhậm chức, từ 100 triệu lên thành 200 triệu liều vaccine và thúc đẩy các bang tiêm chủng đồng đều cho mọi người trưởng thành vào giữa tháng 4. Tuy nhiên, các ca nhiễm thường nhật vẫn ở mức trung bình là 63.000 ca một ngày trong 7 ngày qua, tăng một chút so với tuần trước. Một vài điểm nóng như Michigan tăng kỷ lục.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Tư mùng 7 tháng 4 vạch ra làn danh đỏ về bản kế hoạch cải thiện cơ sở hạ tầng trị giá 2,3 nghìn tỷ đô la của ông. Vị Tổng thống nói rằng ông có thể thỏa hiệp về cách thức huy động tiền cho kế hoạch cả gói này, nhưng không thể chấp nhận chuyện không có hành động gì. Tổng thống Biden trở nên giận dữ khi đọc bài phát biểu vào chiều 7 tháng 4, nói rằng Hoa Kỳ hiện đang không chịu làm những việc gồm xây dựng, đầu tư và nghiên cứu cho tương lai. Và ông nói thêm rằng không làm như vậy cũng có nghĩa là từ bỏ việc dẫn đầu thế giới. Thỏa hiệp là điều bất khả kháng, ông Biden nói. Chúng tôi sẽ sẵn sàng tiếp nhận những ý tưởng hay trong các cuộc đàm phán thiện chí, nhưng chúng tôi sẽ không sẵn lòng chấp nhận điều này. Chúng tôi sẽ không chấp nhận chuyện chẳng làm gì cả. Không hành động không phải là một phương án, đơn giản là như vậy. Ông Biden bác bỏ ý tưởng cho rằng thuế suất thấp sẽ giúp ích nhiều hơn cho tăng trưởng so với việc đầu tư vào các nhân viên y tế, cầu đường, nước sạch, Internet băng thông rộng, trường học, lưới điện, xe điện và bệnh viện cho cựu chiến binh. Vị Tổng thống này gần đây bị các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa và các nhóm doanh nghiệp phê phán vì ông đề xuất rằng cần tăng thuế doanh nghiệp để lấy tiền chi cho một gói cơ sở hạ tầng bao hàm nhiều lĩnh vực chứ không chỉ đặt trọng tâm vào lĩnh vực truyền thống là cầu đường. Điều mà Tổng thống đề xuất trong tuần này không phải là một dự luật về cơ sở hạ tầng. Thượng nghị sĩ Roger Wicker, Đảng Cộng Hòa bang Mississippi, nói trong chương trình Meet the Press, gặp gỡ báo chí của đài NBC. Đó là một khoản tăng thuế cực lớn và đó là việc tăng thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ, đối với những người tạo ra việc làm ở Mỹ, vị thượng nghị sĩ nói. Ông Biden hồi tuần trước đề xuất rằng nguồn tiền cấp cho kế hoạch về cơ sở hạ tầng trị giá 2,3 nghìn tỷ đô la của ông phần lớn sẽ là nhờ việc tăng thuế suất doanh nghiệp lên 28% và mở rộng diện chịu thuế tối thiểu toàn cầu ở mức 21%. Nhưng ông cho biết hôm 7 tháng 4 rằng ông sẵn sàng chấp nhận thuế suất dưới 28% miễn là các dự án được cấp tiền và thuế không tăng đối với những người kiếm được dưới 400.000 đô la một năm.
Tuần hành chống kỳ thị người Việt đụng độ nhau. Cuộc tuần hành của những người Việt chống kỳ thị người gốc Á diễn ra ở Little Sài Gòn cuối tuần qua bị một nhóm người Việt khác phản đối và đôi bên đã có lời qua tiếng lại trong bối cảnh người Việt bị chia rẽ đảng phái sâu sắc về vấn đề kỳ thị. Cuộc tập hợp của trên 200 người Việt cùng một số sắc dân bạn tại Mao Square Park hôm 3 tháng 4 do những người theo xu hướng dân chủ tổ chức nhằm lên án những hành vi thù hận và bạo lực nhắm vào người gốc Á. Một cuộc tập hợp chống kỳ thị khác do những người thuộc đảng Cộng Hòa tổ chức dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 4 trước siêu thị Á Đông. Từ thành phố Riverside, bà Nguyễn Minh Hà, một nhà tư vấn tâm lý có tham gia vào cuộc tuần hành hôm 3 tháng 4, đã thuật lại với VOA về cuộc đụng độ giữa hai bên. Theo lời bà thì có khoảng vài chục người cùng 3-4 người Mỹ trắng tụ tập bên kia đường đối diện với cuộc tuần hành chống kỳ thị. Bà mô tả những người Mỹ trắng này là những người kỳ thị. Bà chỉ ra trên áo họ có in dòng chữ "Nếu tụi mày không thích ở đây thì cút đi", hay kỳ thị là chuyện bịa đặt của bọn dân chủ. Về phía những người Việt trong nhóm này, bà cho biết họ đòi nón MAGA và phất cờ Trump 2024. Khi chúng tôi biểu tình ôn hòa bên này thì bên kia họ mở loa lớn lên. Khi có người trong chúng tôi đi ngang qua thì họ chặn lại và nhục mạ là tụi bay theo Cộng sản, bà Hà kể. Họ còn tràn qua chỗ chúng tôi để buông những lời nhục mạ như vậy. Bà nói thêm và cho biết hai bên đã có lời qua tiếng lại cho đến khi cảnh sát can thiệp. Theo lời bà thì nhóm của bà đã giải thích cho nhóm đối phương biểu tình chống kỳ thị cũng là vì lợi ích của họ. Nhưng họ không nghe mà chỉ một mực nói rằng kỳ thị là fake news, tin giả, bà nói. Bà Hà cũng thuật lại một số lập luận của nhóm người Việt này, chẳng hạn như kỳ thị là nhằm vào Trung Cộng, không phải người Việt, hay người Tàu ở Mỹ là Cộng sản. Có đầy đủ số liệu thống kê về các báo cáo về kỳ thị mà họ còn cho là bịa đặt, bà lập luận. Những người Hoa đó cũng là người chạy trốn Cộng sản Trung Quốc đến Mỹ. Họ cùng màu da với người Việt nên tất cả người châu Á phải nên đồng lòng với nhau, bà nói. Bà cho biết những người Mỹ da trắng tham gia chống kỳ thị cùng người Việt hôm đó đã hỏi bà, tại sao những người Việt này lại ở bên phía kỳ thị như vậy? Có phải họ đồng tình với thù hận hay không?
Thì tôi thật sự là rất là xấu hổ, không có biết phải trả lời sao nữa. Vì đây là một cái chuyện đấu tranh chung cho quyền lợi của những người châu Á. Những người thì chúng tôi đang đấu tranh cho quyền lợi của tất cả mọi người châu Á, trong đó có họ nữa. Mà họ đã làm như vậy, nếu mà họ không có ủng hộ thì cũng đã là không đúng rồi. Mà đằng này họ còn chống lại nữa thì quá là xấu hổ.
Bà giải bày, khi được hỏi có tham gia cuộc tập hợp cuối tuần này của phía Cộng hòa hay không, bà Hà vốn là một ủng hộ viên nhiệt thành của Đảng Dân Chủ, nói bà sẽ tìm hiểu và nếu đúng là họ chống kỳ thị thì tôi sẽ tham gia và kêu gọi bạn bè tham gia. Bà cũng nói thêm là trong cuộc tuần hành ở Mount Square Park, bà đã kêu gọi bạn bè bên phía Cộng hòa tham gia nhưng không ai ra. Trao đổi với VOA từ thành phố Westminster, ông Vũ Hoàng Hải, một nhà hoạt động dân chủ cho Việt Nam, cho biết ông sẽ tham gia vào cuộc tập hợp chống kỳ thị sắp tới do bên Cộng hòa tổ chức. Ông Hải là người tích cực xuống đường ủng hộ cho cựu Tổng thống Donald Trump trong giai đoạn trước và sau cuộc bầu cử Tổng thống hồi năm ngoái. Những người tổ chức cuộc tập hợp này là những người tôi quen biết nhiều, từng sinh hoạt chung qua nhiều cuộc biểu tình. Ông Hải giải thích lý do ông sẽ tham dự riêng cuộc tuần hành của phe Dân Chủ. Ông nói ông không nắm rõ nên không tham gia. Ông Hải nói ông lên án tất cả những việc kỳ thị người châu Á, nhưng kêu gọi thận trọng, đừng rơi vào cái bẫy của những người đang lợi dụng vấn đề người gốc Á để khuấy động xã hội Mỹ.
Phải sáng suốt trong vấn đề này, bởi vì các vấn đề kỳ thị châu Á lần này nó không bàn tay nào đó của phía ngoại bang lợi dụng tình này để khuấy động lên các vấn đề kỳ thị người Á châu.
Ông nói, tại sao từ bầu cử đến giờ vấn đề kỳ thị người gốc Á bị khuấy động lên mạnh mẽ? Mục đích khuấy động là gì? Ông lập luận và cho rằng theo những nguồn tin của ông thì có những hội đoàn, tổ chức nước ngoài tiếp tay khuấy động để đổ lỗi cho những người da trắng thượng đẳng coi khinh người Á châu. Ông thừa nhận rằng kỳ thị người gốc Á đang dâng rất cao. Ông nói ngay tại Little Sài Gòn, chính ông đã nhìn thấy những dòng chữ miệt thị người châu Á viết trên tường, chẳng hạn như nói COVID-19 là do bọn da vàng. Tuy nhiên ông không cho rằng ông Trump nên bị đổ lỗi cho vấn đề kỳ thị này, mà nguyên nhân cần xem xét lại coi có bàn tay nào nhúng vào hay không. Ông nói kỳ thị là vấn đề nhức nhối của xã hội Mỹ đã có từ lâu, nhưng các tổ chức có xu hướng dân chủ lại lợi dụng vấn đề sắc tộc để đả kích da trắng thượng đẳng. Đổ lỗi kỳ thị cho người da trắng là không đúng, ông nói. Cần lên án phân biệt chủng tộc cho dù là da trắng, da đen hay da vàng. Khi được hỏi về những người Việt đi chung, đứng chung và chụp hình chung với những người theo thuyết da trắng thượng đẳng, ông Hải nói, Mỹ là nước tự do nên đó là quyền của họ.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 9 tháng 4 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.